Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Car Guys vs. Bean Counters của Bob Lutz là một cuốn sách quản trị pha hồi ký ngành ô tô. Nhìn vào sự suy giảm sức cạnh tranh của các hãng xe Mỹ qua trải nghiệm trực tiếp của một cựu lãnh đạo cấp cao tại General Motors, Ford, Chrysler và BMW, Lutz dùng hai hình tượng đối lập. Car Guys là những người bắt đầu từ sản phẩm, hiểu cảm xúc khách hàng và muốn tạo ra thứ đáng để mua. Bean Counters là tâm thế quản trị đặt việc đo lường, cắt chi phí tuân thủ quy trình và giảm rủi ro lên trên sức hấp dẫn của sản phẩm. Mục đích của sách không phải phủ nhận tài chính hay kỷ luật vận hành. Lutz lập luận rằng doanh nghiệp gặp nguy hiểm khi các công cụ tài chính được xem là mục tiêu cuối cùng. Qua các ví dụ về thiết kế, quy hoạch sản phẩm và xe điện Chevrolet Volt, ông biến câu chuyện General Motors thành một phê phán rộng hơn về văn hóa doanh nghiệp Mỹ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, xung đột cốt lõi là tạo giá trị cho khách hàng hay chỉ tối thiểu hóa chi phí. Lutz không định nghĩa Bean Counters đơn thuần là người làm tài chính. Theo lập luận của ông, đó là một kiểu tư duy có thể xuất hiện ở bất kỳ bộ phận nào khi mọi quyết định đều bị thu hẹp thành chi phí, chỉ tiêu và khả năng biện minh trên bảng tính. Vấn đề nảy sinh vì chi phí dễ thấy, dễ đo và dễ kiểm soát, còn sức hút của một sản phẩm thường xuất hiện qua trải nghiệm tổng thể, cảm xúc sở hữu, truyền miệng và lòng trung thành. Những yếu tố khó quy đổi ngay thành một ô số liệu. Car Guys đại diện cho phía còn lại, tức những người bắt đầu bằng câu hỏi khách hàng sẽ thích gì, sản phẩm có tạo khác biệt không, và người mua có sẵn lòng chọn nó thay vì đối thủ không. Lutz cho rằng một công ty không thể tiết kiệm để đi đến thành công nếu hàng hóa của họ không đủ hấp dẫn. Cắt một khoản chi có thể cải thiện báo cáo trong ngắn hạn, nhưng một mẫu xe nhạt nhòa hoặc gây khó chịu khi sử dụng có thể làm tổn hại thương hiệu lâu hơn nhiều. Điểm đáng chú ý là sách không cổ vũ chi tiêu vô kỷ luật. Nó đề xuất một trật tự ưu tiên khác, trước hết tạo ra giá trị mà khách hàng nhận ra, sau đó quản lý chi phí sao cho không phá hỏng giá trị ấy. Thứ hai, bộ máy quan liêu có thể biến tiêu chuẩn kỹ thuật thành trải nghiệm tệ. Một trong các ví dụ tiêu biểu của Lutz là chiếc gạt tàn trên Cadillac CTS. Ông nhận thấy bộ phận này mở ra mạnh và khó đóng, trong khi gạt tàn của một mẫu Acura vận hành nhẹ nhàng hơn. Lý do không nằm ở việc kỹ sư không làm đúng tiêu chuẩn, mà ngược lại. Họ đã thực hiện một tiêu chuẩn nội bộ cực đoan, yêu cầu các phần mở đóng trong nội thất vẫn hoạt động ở nhiệt độ âm 40 độ. Về mặt kỹ thuật, chi tiết đó có thể được xem là thành công. Nhưng với đa số khách hàng, nó làm sản phẩm kém tiện dụng trong điều kiện sử dụng bình thường. Ví dụ này cô đọng phê phán lớn của sách, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa cho một quy định, một tình huống hiếm hoặc một chỉ số nội bộ, rồi quên mất trải nghiệm thực tế của người dùng. Khi những quy tắc như vậy tích lũy qua nhiều cấp phê duyệt, sản phẩm dễ trở nên nặng nề, chậm thay đổi và đầy những thỏa hiệp, không ai chịu trách nhiệm cuối cùng. Bài học quản trị ở đây là tiêu chuẩn phải phục vụ mục đích sản phẩm, chứ không được thay thế mục đích ấy. Lãnh đạo cần thường xuyên kiểm tra sản phẩm như một khách hàng, đồng thời buộc tổ chức giải thích rõ mỗi yêu cầu kỹ thuật, tạo lợi ích nào cho thị trường. Thứ ba, quy trình đồng thuận kéo dài làm sản phẩm lỗi thời trước khi ra mắt. Trong mô tả của Lutz về General Motors, sự trì trệ không chỉ đến từ một quyết định tiết kiệm riêng lẻ. Nó đến từ hệ thống họp hành, nghiên cứu, thỏa hiệp và phê duyệt khiến một ý tưởng bị chỉnh sửa qua quá nhiều tầng nấc. Mỗi bộ phận có thể bảo vệ một lợi ích hợp lý như giảm chi phí, giảm rủi ro sản xuất, tái sử dụng linh kiện hay tuân thủ kế hoạch. Tuy nhiên, tổng hợp các quyết định hợp lý cục bộ lại có thể tạo ra một chiếc xe không còn rõ cá tính, chậm thời điểm và thua đối thủ về thiết kế hoặc công nghệ. Lutz xem đây là thất bại về trách nhiệm sản phẩm. Nếu không có người đủ thẩm quyền bảo vệ tầm nhìn ban đầu và ra quyết định dứt khoát, các lựa chọn an toàn sẽ liên tiếp làm yếu đi sức hấp dẫn của sản phẩm. Cuốn sách vì thế đề cao vai trò của lãnh đạo sản phẩm, người vừa hiểu thị trường vừa có khả năng nói không với những thỏa hiệp làm hỏng toàn bộ đề xuất giá trị. Điều này không có nghĩa là bỏ qua ý kiến chuyên môn hoặc kiểm thử. Khác biệt nằm ở việc dùng dữ liệu để cải thiện một sản phẩm có định hướng thay vì dùng quy trình để né tránh việc đưa ra lựa chọn. Với các ngành có chu kỳ phát triển dài, cảnh báo này đặc biệt quan trọng vì sự chậm trễ thường không thể sửa chỉ bằng một chiến dịch tiếp thị. Thứ tư, Chevrolet Volt cho thấy sản phẩm chiến lược không nhất thiết phải sinh lời ngay. Chevrolet Volt là ví dụ quan trọng cho quan điểm của Lutz về đầu tư sản phẩm. Ông không xem chiếc xe này chỉ như một dự án phải chứng minh lợi nhuận tức thời. Trong bối cảnh General Motors bị gắn với hình ảnh xe tiêu hao nhiều nhiên liệu, Vote được ông nhìn như một halo vehicle, tức sản phẩm tạo hiệu ứng biểu tượng cho thương hiệu, đồng thời buộc công ty phát triển năng lực liên quan đến điện hóa. Cách tiếp cận này đối lập với yêu cầu rằng mọi dự án đều phải có hiệu quả tài chính ngắn hạn rõ ràng. Lutz lập luận rằng nếu chỉ chọn những khoản đầu tư an toàn và có thể dự báo ngay, doanh nghiệp sẽ rất khó bước vào các công nghệ mới hoặc thay đổi nhận thức của công chúng. Sách cũng gắn chủ đề vote với quan điểm gây tranh cãi của ông về giá nhiên liệu. Ông cho rằng giá xăng cao hơn theo lộ trình có thể tạo động lực thị trường mạnh hơn để người tiêu dùng lựa chọn xe tiết kiệm nhiên liệu và công nghệ sạch, thay vì chỉ dựa vào mệnh lệnh hành chính. Dù không phải mọi dự báo hay lựa chọn sản phẩm đều phải được chấp nhận nguyên vẹn, ví dụ vote làm rõ một nguyên tắc hữu ích. Đánh giá đầu tư đổi mới cần tính cả năng lực học hỏi, vị thế thương hiệu và quyền lựa chọn chiến lược trong tương lai, không chỉ doanh thu của kỳ hiện tại. Cuối cùng, lập luận của Lutz mạnh nhất khi được hiểu như yêu cầu cân bằng, không phải phủ nhận tài chính, sức hấp dẫn của Car Guys vs. Bean Counters nằm ở giọng điệu của một người trong ngành, sẵn sàng chỉ ra cách tư duy quan liêu làm tổn thương sản phẩm. Nhưng chính phép đối lập sắc nét giữa Car Guys và Bean Counters cũng là giới hạn cần được đọc tỉnh táo. Một hãng xe là tổ chức có vốn đầu tư lớn, chuỗi cung ứng phức tạp, tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt và rủi ro dài hạn. Do đó, kiểm soát chi phí, quản trị chất lượng và phân bổ vốn không phải vật cản tự thân của sáng tạo. Chúng trở thành vấn đề khi người quản lý nhầm lẫn giữa việc giảm chi phí với việc tạo giá trị, hoặc khi không ai chịu trách nhiệm về cảm nhận cuối cùng của khách hàng. Đọc theo cách cân bằng, cuốn sách đề xuất sự hợp tác có thứ bậc rõ ràng. Tài chính cần giúp xác định nguồn lực và tính bền vững của quyết định. Kỹ thuật cần bảo đảm độ tin cậy và khả năng sản xuất. Nhưng định hướng phải bắt đầu từ một sản phẩm mà khách hàng thật sự muốn sở hữu. Cách nhìn này cũng giúp tránh việc thần tượng hóa, trực giác cá nhân. Đam mê sản phẩm chỉ hữu ích khi đi cùng quan sát thị trường, thử nghiệm nghiêm túc và năng lực thực thi. Giá trị của Lutz không nằm ở một công thức vận hành đầy đủ, mà ở việc buộc người đọc hỏi xem tổ chức của mình đang đo cái gì, và liệu những chỉ số đó có đang dẫn đến trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng hay không. Kết luận, Car Guys vs. Bean Counters phù hợp nhất với lãnh đạo doanh nghiệp, người làm sản phẩm, thiết kế, kỹ thuật, tiếp thị và vận hành, đặc biệt trong những ngành phải cạnh tranh bằng trải nghiệm khách hàng chứ không chỉ bằng giá. Người yêu ô tô sẽ nhận được một góc nhìn nội bộ sinh động về General Motors và cuộc tranh luận quanh xe điện Chevrolet Volt. Tuy vậy, giá trị thực tế của sách rộng hơn ngành xe. Nó giúp người đọc nhận diện một rủi ro quen thuộc. Tổ chức có thể trở nên rất giỏi kiểm soát hoạt động, nhưng lại đánh mất khả năng tạo ra thứ khách hàng khao khát. Lợi ích chính của cuốn sách là tạo ra một bộ câu hỏi thực dụng cho các cuộc họp và quyết định đầu tư. Tiêu chuẩn này có nâng trải nghiệm không? Khoản tiết kiệm này có làm suy yếu sản phẩm không? Ai có quyền bảo vệ tầm nhìn sản phẩm khi nhiều bộ phận cùng thỏa hiệp? So với các sách quản trị dựa chủ yếu vào mô hình hoặc nghiên cứu học thuật, sách của Lutz nổi bật nhờ lập luận có tính cá nhân, trực diện và được neo vào kinh nghiệm điều hành thực tế. Điều đó cũng đòi hỏi người đọc giữ khoảng cách phê phán với các kết luận mang màu sắc cá nhân của ông. Dù vậy, cuốn sách vẫn đáng đọc vì nó không xem đổi mới là một khẩu hiệu. Nó đặt đổi mới vào những xung đột cụ thể giữa chi phí, tốc độ, thiết kế, quyền ra quyết định và lòng tin vào phán đoán của khách hàng. Nếu bạn muốn ủng hộ Bob Lutz, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!